Mời chúng ta cùng bắt đầu giờ học hỏi sách thứ hai của Samuel ở chương 24. Chúng ta hôm qua đã đọc sách thứ hai Samuel chương 24 về cuộc điều tra dân số. Hôm nay chúng ta đọc tiếp về những cái hình phạt mà David trong khi điều tra dân số là điều bình thường của các quốc gia. Nhưng ở đây có một hình phạt cho ông bởi vì ông nghĩ mình cai trị một dân đông đảo và biết cái số dân là bao nhiêu. Cái tội ở đây là cái tội bắt đầu kiêu căng, nghĩ là mình làm được cái này cái nọ, nhưng mà thực tế mình chỉ là người quản lý, người đại diện để của Thiên Chúa để phục vụ thôi. Cho nên ở trong cái chương 24 chúng ta thấy sau cuộc điều tra dân số là có một cái bệnh dịch xảy đến, và Chúa cũng gửi tiên tri Gát đến để nói cho David biết. Ngôn sứ Gát đã nói cho David biết để David hiểu cái tội của mình và phải biết rằng là mình là cái người đại diện cho Chúa thôi, để phục vụ cho dân của Chúa, chứ không phải nghĩ rằng là mình là một vị vua trên tất cả mọi người, và từ đó có thể đưa tới bao nhiêu cái tội lỗi khác, từ cái tội kiêu căng, cái tội độc tài của mình. Chúa đã gửi cái hình phạt đến. À, hôm qua chúng ta đọc chương 24, và trong chương này chúng ta thấy tổng kết dân số là 800.000 chiến binh của Israel, và nguyên một mình Juda là có 500.000 chiến binh. Chúng ta đọc câu 10 chương 24. Vua David áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chim của vua David rằng: hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này: ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gác đến gặp vua David, báo cho vua và nói: ngài muốn điều gì xảy ra? Hoặc 7 năm đói trong toàn nước ngài, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gác: tôi lâm vào cảnh rất là ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phạm. Vì rơi vào tay của người phạm là một cái nguy hiểm cho David, vì người phạm thì không có biết xót thương, còn Thiên Chúa thì ngài luôn luôn là thương xót, và ngài biết cái sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con. Cho nên ngài là một người cha yêu thương chúng ta, và chúng ta tin vào Chúa ngay cả chịu án phạt vì tội lỗi chúng ta, chúng ta cũng ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Cho nên David đã chấp nhận là để cho 3 ngày ôn dịch. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định. Và từ Đan đến Bê-sê-va có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành. Nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó. Và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Giê-bút. Vua David thưa với Đức Chúa: khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Đó là David đã nhìn nhận cái tội lỗi của mình, và David đã sẵn sàng nhận cái hình phạt và muốn để cho chính mình chịu phạt thay vì toàn dân. Nhưng mà cái thời xưa người ta vẫn coi những cái nạn dịch xảy ra là do tội của nhà vua. Cũng giống như thời của Việt Nam, Sử Đức Bắc Đạo thì có những cái nạn như là nạn châu chấu xuống phá mùa màng. Thì đó là những cái mà người ta nghĩ rằng là do vị vua đã làm không đúng theo ý trời. Cho nên người thời xưa hay dễ dàng chấp nhận rằng Thiên Chúa làm một số cái công việc nào đó để trị tội nhà vua, để cho vua thấy rằng là mình không có làm chủ cả cái mạng sống của mình đâu. Mình chỉ là cái người phục vụ thôi. Cho nên đừng có kiêu căng. Và sau đó David đã dựng bàn thờ kính Đức Chúa. Ngày hôm đó ông Gác đến gặp vua David và nói với vua: xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa tại sân lúa của ông Arauna người Giê-bus. Vua David đi lên theo lời ông Gác, nhưng Đức Chúa đã truyền: ông Anaura nhìn xuống thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Anaura liền đi ra và sắp mặt xuống đất lạy vua. Ông Arauna nói: chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi, tớ người có mục đích gì? Vua David nói: đến mua săn lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Đức Chúa, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David: xin đức vua là chúa thượng tôi, cứ lấy săn lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ách bò làm củi. Thưa đức vua, tất cả những cái đó Arauna xin dâng đức vua. Ông Arauna thưa với vua: xin đức chúa thiên chúa của ngài khứng nhận cho ngài. Nhưng vua nói với ông Arauna: không, ta muốn mua của ngươi giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên đức chúa thiên chúa của ta những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Nếu mà ra lệnh thì nhiên ông Arauna cũng phải sẵn sàng để dâng cho nhà vua, nhưng mà nhà vua biết cái tội của mình nên muốn bỏ tiền ra mua sòng phẳng. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua săn lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại Israel nữa. Thì qua cái công việc này chúng ta thấy là ngày xưa khi mà những tai ương đó xảy đến thì người ta đã dâng lễ để kính Đức Chúa, làm lễ để đền tội lỗi của mình. Thì ngày hôm nay cũng vậy, cái ý niệm đó chúng ta vẫn biết là khi mà nhân loại chúng ta tội lỗi là chúng ta tự rước lấy cái hình phạt cho mình. Và khi hình phạt đến, nếu con người biết ăn năn hối cải, biết dâng của lễ lên tôn thờ Chúa và dành cuộc đời của mình để đầu phục Chúa, tôn thờ Chúa và làm theo ý của Chúa, giống như dân thành Ninive, thì chẳng có cái gì xảy ra cho mình nữa hết. Ninive còn 40 ngày nữa, theo tiên tri Jonah đã loan báo, thì sẽ bị tiêu diệt. Và họ đã ăn năn hối cải. Cho nên 40 ngày đó đã kéo dài cả mấy ngàn năm sau vẫn chưa có gì xảy ra, là bởi vì họ đang năn hối cải. Và qua cái câu chuyện nạn bị dịch, nạn dịch, dịch hạch xảy ra, vua David đã kêu cầu lên Đức Chúa và dâng của lễ lên Thiên Chúa để đền tội của mình và đền tội của dân. Thì Chúa đã chấm dứt cái hình phạt đó. Thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Khi nhân loại quá tội lỗi, chúng ta biết là có biết bao nhiêu thứ tội lỗi ở trên trần gian này. Nếu con người biết quay trở về với Chúa thì chiến tranh nó không có xảy ra, những cái sự dữ như là nhóm ISIS chẳng hạn, là những cái bạo lực ở trên trần gian nó phải bị giảm bớt. Nhưng mà khổ nỗi là con người không có thành tâm quay trở về với Chúa. Cho nên chiến tranh nó xảy ra và nó sẽ đi lần tới những cuộc chiến khác. Khi chúng ta biết kêu cầu Chúa thì mọi chuyện Thiên Chúa ra tay cản trở lại. Còn nếu không thì Chúa để cho ma quỷ nó lộng hành, vì Ngài biết là nhân loại chúng ta không có nghe lời của Chúa. Mặc dầu Ngài kêu mời đủ cách, nhưng mà con người không có nghe lời Chúa. Dù Ngài gửi bao nhiêu những lời kêu gọi từ mẹ Maria hoặc là chính Chúa Giêsu mặc khải cho những thị nhân, tất cả đều để kêu con người hối cải quay về với Chúa. Và ngay cả sứ điệp Fatima cũng vậy, Chúa đều báo trước rồi. Nếu chúng ta biết ăn năn hối cải thì mọi sự nó khác đi. Nhưng tất cả cái sự thật nó phải đến khi con người quay lưng với Thiên Chúa và đầu phục ma quỷ, thì ma quỷ nó muốn con người phạm tội và rơi hỏa ngục đời đời với nó, chứ không phải phạm tội để rồi hưởng những cái chóng qua trên trần gian. Cho nên nó tạo ra chiến tranh, nó tạo ra bao nhiêu sự dữ để tiêu diệt con người và đưa con người chết càng nhanh càng tốt, và không có cơ hội để ăn năn hối cải nữa. Vì Chúa thì muốn con người quay trở về với Chúa để được hưởng hạnh phúc, nhưng mà con người vẫn cứ cố tình quay lưng với Chúa. Thì đó là những cái bài học mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, thì cũng đưa chúng ta tới cái nhìn của lịch sử chúng ta hiện tại, và chúng ta phải sống như thế nào cho đúng theo thánh ý của Chúa. Sau cái phần sách chương thứ 2 Samuel thì chúng ta biết vào cuối đời của David rồi, và qua sách Các Vua quyển thứ nhất là một cái giai đoạn mà chúng ta biết rất là rõ là David chết đi để lại cho Salomon người con của mình, mà con của bà Bathsheba là vợ của Uriah. Và vua David đã chiếm cái thành Jerusalem khoảng năm 1000 trước Chúa Giêsu. Sau khi mà David chết khoảng năm 970, tức là David ở Jerusalem khoảng chừng 30 năm, và trước đó 7 năm, cũng như có 3 năm ở dưới là khoảng 40 năm, là năm 2010. Và cho tới khi Salomon chết năm 931 trước Chúa Giêsu, thì đất nước nó bị phân chia làm đôi. Đó là cái mốc thời gian để chúng ta biết được. Và sau Salomon 931 ngày mất, thì đất nước bị chia làm đôi, và phía Bắc đã thuộc về Israel cho tới năm 721 thì bị đế quốc Assyria nó chiếm hết. Còn phía Nam thì đế quốc Babylon chiếm hết năm 587. Cho nên 4 thế kỷ trong thời các vua đó là giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử cứu độ. Là đây là thời kỳ mà Thiên Chúa cho các ngôn sứ xuất hiện ở giữa dân. Và đa số các thánh của Cựu Ước được viết trong 4 thế kỷ từ năm 1000 tới 587, là khoảng 4 thế kỷ. Và không chỉ những ngôn sứ như Isaiah, Jeremiah, mà cả những cái nhóm ngôn sứ ít quan trọng cũng được viết một phần lịch sử Israel. Nên chúng ta biết sách lịch sử Israel qua hai sách, số 1 và số 2 của Samuel. Bây giờ chúng ta sẽ học sách số 1 và số 2, sách Các Vua, rồi sách Sử Niên Biên, cũng 1 và cũng 2. Rồi qua các tiên tri, chúng ta cũng biết được một số cái lịch sử của Israel. Và phần lớn sách sáng thế đó, sách Xuất Hành, Đệ Nhị Luật, Giô-suê, Thủ Lãnh, Samuel và Các Vua này này được viết cho chúng ta biết về một số lịch sử Israel. Và cũng có những cuốn được hình thành là trong sau cái thời lưu đày, trong các vua quan trọng trong lịch sử thánh thì được nhắc đến, và chúng ta biết rõ ràng và chính xác hơn về vấn đề chính trị và kinh tế của dân Israel. Thì bốn cái kỷ này là những chứng tích về một cái tình trạng suy thoái từ từ, nó lên tới tột đỉnh, rồi nó có một giai đoạn rất là thịnh vượng vì Israel nó nằm ở trên cái đường di chuyển xuống Ai Cập và đi qua lên phía bắc là cái vùng Iran, Iraq, đế quốc Babylon, đế quốc Assyria, rồi đi đi về hướng tây là đi đi lần qua phía bên Hy Lạp. Cho nên cũng có những thời kỳ rất là thịnh vượng. Và tới một cái lúc mà các đế quốc khác nó lớn mạnh thì nó chiếm cả cái nước Israel rồi. Thì hai cái quyển sách các vua này á, thực sự nó chỉ là một thôi, nhưng mà người ta ghi thành hai cuốn và phân chia ra. Đây là một giai đoạn lịch sử quan trọng, nhất là trong cái thời mà lưu đày Babylon, người ta ghi chép lại và hình thành thì những vương quốc quan trọng trong cái thời của nước Israel hình thành. Thì qua sách các vua chúng ta sẽ lần lượt biết được, hiểu được những cái ảnh hưởng xung quanh nữa. Chỉ có một vài vị vua của Juda thì được khen ngợi thì trung thành với Đức Chúa, còn cái phần mà triều đại của Salomon, đặc biệt là đền thờ Jerusalem, rồi lịch sử của hai vương quốc Israel và Juda sau khi phân ly, thì chúng ta cũng sẽ lần lượt đọc ở trong này. Và phần tiếp theo lịch sử của vương quốc Juda từ khi Samaria bị sụp đổ năm 721 cho đến khi mà Jerusalem tàn phá năm 87, thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đọc cái việc mà ba chìm bảy nổi của lịch sử Israel. Ngay cả thời của các vua cũng có những vua trung thành, mà có những vị vua rất là xa Chúa và chỉ biết về chính trị, hưởng thụ trần gian, mặc dù đất nước của họ là một đất nước lấy Do Thái giáo làm quốc giáo. Xin mời chúng ta đọc ở chương 1, sách 1 các vua, về thời kỳ tuổi già của David. Vua David đã già nua, tuổi tác, áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. Đó là tình trạng của David ở tuổi già. Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng xin tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần, một cô trinh nữ để nàng túc trực bên ngài và săn sóc cho ngài. Nếu nàng nằm trong lòng ngài, ngài sẽ cảm thấy ấm. Đó là thời của David bị bệnh mà trong giường hấp hối. Vậy họ đã tìm khắp nơi trong toàn cõi Israel để kiếm một thiếu nữ trẻ đẹp, và họ đã gặp cô Avisat người Sunem. Họ dẫn nàng vào chầu vua, đó là thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thế là nàng trở thành người săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua vẫn để nàng trinh nguyên. Còn hoàng tử Anonija, con của bà Khắc Giết, thì tự xưng vương mà rằng ta sẽ làm vua. Chàng sắm xe ngựa và kiếm được 50 người chạy đà đằng trước mình. Suốt đời chàng, vua cha không hề cấm cản chàng, như nói, sao con lại làm thế? Vả lại, trong chàng cũng khôi ngô tuấn tú, và bà mẹ chàng đã sinh ra chàng sau Absalom. Chàng móc nối với ông Joab, con bà Seruja và tư tế Ephrata. Họ đã theo phe Adonija. Còn tư tế Sadoc, ông Bena Jahu, con ông Jehoiada, ngôn sứ Nathan, ông Simi, ông Rei và các anh hùng của vua David, không ai ủng hộ Adonijahu. Khi Adonijahu sát tế chiên bò và dê béo gần tảng đá Dokelet bên cạnh Enrogen, thì chàng mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất cả nhân sĩ Juda đang phục vụ nhà vua. Nhưng ngôn sứ Nathan, ông Benajahu và các anh hùng và cả Salomon en chàng chàng cũng không mời. Thì chúng ta thấy là lúc mà David bị già yếu, đang ở trên giường bệnh rồi, thì chính con cái trong nhà nó làm loạn. Thì em của Absalom đã chết rồi, bây giờ tới hoàng tử Adonijah muốn làm vua sớm, cho nên đã móc nối bao nhiêu người xung quanh ủng hộ ông. Thì ông đã sát tế chiên bò mà mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất cả nhân sĩ Juda đang phục vụ nhà vua đến để mà củng cố cái vị trí của mình. Thì chúng ta thấy âm mưu của họ. Bây giờ ông Nathan nói với bà Bathsheba, mẹ của Salomon. Bà Bathsheba là bà là vợ của Uriah và bây giờ đã trở nên vợ của Salomon. Bà không nghe biết sao? Bà ông Adonijahu con bà Khakhít đã làm vua mà vua David chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết. Bây giờ này tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng Salomon con bà nữa. Bà hãy đi ý kiến vua David và thưa với người: Thưa đức vua, chúa thượng của tiền thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã thề với tiền thiếp rằng chắc chắn Salomon con của Ái Khanh sẽ lên kế vị trên ngai báu ta. Vậy tại sao hoàng tử Adonijahu lại đã làm vua? Này, khi bà còn đang ở đó hầu chuyện đức vua thì tôi sẽ vào sau và bổ túc cho lời bà. Đó là cái cách mà người ta sắp xếp với nhau để cho vua David tin rõ ràng và hiểu rõ ràng. Nếu không thì khó mà vua David tin, bởi vì tất cả đều là con và David rất là tình cảm. Và chúng ta đọc kế tiếp để thấy ông Nathan đã sắp xếp như thế nào. Bà Bathsheba vào chầu vua tại ngự phòng. Vua đã quá già và nàng Avisat người Sunem hầu hạ vua, tức là cô trinh nữ này để vào để hầu hạ vua, may ra vua có thể được khỏe hơn không, nhưng mà thực sự vua đã quá yếu rồi. Bà Bathsheba quỳ gối phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi: Có chuyện gì thế Ái Khanh? Bà thưa với vua: Thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh Đức Chúa Thiên Chúa của ngài mà thề với nữ tỳ của ngài rằng Salomon con của Ái Khanh sẽ làm vua kế vị ta trên ngai báu của ta. Nhưng bây giờ này Adonijah đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiền thiếp vẫn không hay biết. Hoàng tử đã sắc tế bò bê béo chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ép-gia-tha, ông Joab chỉ huy quân đội. Còn Salomon tôi tới ngài thì hoàng tử không mời. Nhưng chính nơi ngài, tâu đức vua chúa thượng của tiền thiếp, nơi ngài toàn thể Israel đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiền thiếp. Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiền thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiền thiếp cùng với Salomon con của tiền thiếp sẽ phải mang tội. Bà còn đang trình bày với vua thì ngôn sứ Nathan đến. Người ta báo tin cho vua hay có ngôn sứ Nathan đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt sắc đất. Ông Nathan nói: Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết Adonijahu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta. Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sắc tế bò bê béo chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Ép-gia-tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô vua Adonijahu muôn năm. Còn bề tôi ngài là hạ thần đây, rồi tư tế sa đốc ông Benajahu con ông Jehoiada cũng như Salomon bề tôi của ngài thì hoàng tử không mời. Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi. Vua David lên tiếng nói: Mời Bathsheba vào cho ta. Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua. Bây giờ vua thề và nói: Ta thề nhân danh Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quặn bách, đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, rằng Salomon của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta, chính nó sẽ ngự trên ngai ta thay thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế. Bà Bát-sê-ba quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất và nói: Đức vua David, chúa thượng của tiền thiếp muôn muôn năm. Vua David nói: Gọi vào đây cho ta tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giê-hô-gia-đa, những người thầy vào chầu vua. Vua nói với họ: Hãy đưa các bề tôi của chúa thượng các ngươi đi theo các ngươi, để Salomon con ta cởi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Ghi-khô. Ở đấy tư tế Sa-đốc và ngôn sứ Na-than sẽ sức dầu phong cho nó làm vua Israel. Các ngươi sẽ rút tù bà và hô: Vua Salomon muôn năm. Rồi các ngươi sẽ đi theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Israel và Juda. Ông Bơ-na-gia-hu con ông Giê-hô-gia-đa thưa lại với vua và nói: Amen. Xin Đức Chúa, Thiên Chúa của Đức Vua, Chúa Thượng của Hạ Thần phán như vậy: Xin Đức Chúa cũng ở với vua Salomon như đã ở với Đức Vua Chúa Thượng của Hạ Thần, và làm cho ngai báu người trở nên vĩ đại hơn ngai báu của Đức Vua David, Chúa Thượng của Hạ Thần. Tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giê-hô-gia-đa cùng với quân Cơ-rê-thi và Bơ-li-thi đi xuống. Họ để hoàng tử Salomon cởi con la cái của vua David và đưa hoàng tử xuống Ghi-khôn. Tư tế Sa-đốc lấy sừng đựng dầu từ nhà lều và sức cho Salomon. Người ta đã rút tù bà, toàn dân hô: Vua Salomon muôn năm. Toàn dân tiến lên theo sau vua, dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò reo của họ. Và dĩ nhiên là khi đã tôn Salomon lên làm vua chính thức thì Adonijahu phải sợ. Ông Adonijahu cùng với tất cả các người được mời đang ở với ông vừa ăn xong thì nghe thấy ông Joab nghe tiếng tù bà thì nói: Tiếng gì làm náo động nội thành vậy? Họ còn đang nói thì này, ông Jonathan con tư tế Ebiathar đi vào. Ông Adonijahu liền nói: Vào đi, vì anh là một dũng sĩ và là người mang tin mừng. Ông Jonathan trả lời và nói với ông Adonijahu: Nguy to, Đức vua David, chúa thượng của chúng ta đã đặt Salomon làm vua. Đức vua đã sai tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giê-hô-gia-đa, quân Cre-thi và Bơ-lê-thi cùng đi với ông. Họ để ông cởi con la cái của Đức vua. Tư tế Sa-đốc và ngôn sứ Na-than đã sức dầu phong ông ấy làm vua tại Ghi-khô. Rồi họ hò la kéo lên và cả thành náo động. Đó là tiếng ồn ào mà quý vị đã nghe thấy. Hơn nữa, Salomon còn được ngồi trên ngai vua. Quần thần đến chúc mừng vua David, chúa thượng của chúng ta rằng: Xin Thiên Chúa của Ngài làm cho danh Salomon rạng ngời hơn danh Ngài, cho ngai báu của người vĩ đại hơn ngai báu của Ngài. Vua phủ phục trên long sàng. Vua nói như thế này: Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa Israel, đấng hôm nay đã ban cho ta, mắt ta được thấy trong dòng dõi ta có người ngồi trên ngai ta. Bây giờ tất cả những người được Adonijahu mời đều run sợ. Họ đứng lên bỏ đi mỗi người một ngã. Còn Adonijahu vì sợ Salomon đã đứng lên đi bám chặt lấy góc bàn thờ. Người ta báo tin cho Salomon rằng: Này, Adonijahu sợ vua Salomon nên là bám chặt lấy góc bàn thờ mà nói: Hôm nay xin vua Salomon thề hứa với tôi là người sẽ không dùng gươm giết tôi tớ người. Salomon nói: Nếu ông ấy là người lương thiện, thì không một sợi tóc nào trên đầu ông sẽ rơi xuống đất. Còn nếu người ta phát giác ông có tội, thì ông sẽ phải chết. Ông rồi vua Salomon truyền đưa ông xuống khỏi bàn thờ. Ông đến sắp mình trước vua Salomon, và Salomon bảo ông về nhà ngươi đi. Và chúng ta biết cái câu chuyện của Adonijahu này. Sau này, Adonijahu có cái âm mưu khác. Và cuối cùng là Adonijahu phải chết vì ông ta đòi cưới cái tỳ thiếp của nhà vua David là cô trinh nữ Abishag người Sunim, là người tỳ thiếp cuối cùng của Salomon. Mặc dù cô vẫn là trinh nữ nhưng mà đã là trên danh nghĩa là tỳ thiếp của David rồi, mà Adonijahu đòi cưới cô ta, thì rõ ràng là có cái quyền, có cái uy thế và lộng hành trên cả Salomon. Vì vậy mà thấy cái tội đó thì Salomon mới ra lệnh giết Adonijahu. Chúng ta đọc cái di chúc của David ở chương 2. Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua David truyền dạy Salomon con mình rằng: Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Chúng ta phải ý thức là mọi người đều phải đi qua cái con đường là phải chết, và phải luôn luôn sẵn sàng đối diện với cái chết để chúng ta bước qua bên kia thế giới. Mọi chuyện bên này chúng ta đã sắp xếp sẵn sàng, và bên kia thế giới chúng ta cũng sẵn sàng để ở mãi mãi với Chúa. Thì David biết là mình sẽ ra đi và đã dạy dỗ Salomon: Con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của người và giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp và chỉ thị của người như đã ghi trong luật của Môsê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, và Đức Chúa sẽ thực hiện lời người đã phán với cha rằng: Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết dạ bước đi trung trực trước nhan cha, thì người sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel. Con cũng đã biết Joab con của Seruya đã làm gì cho cha. Nó đã làm gì cho hai người chỉ huy quân đội Israel là Abne con của Nê và Amasa con của Jethe. Nó đã giết họ. Như thế trong thời bình, nó đã đổ máu người như trong thời chiến, làm cho đai lưng và giày nó mang vấy máu chiến tranh. Con sẽ đối xử theo sự khôn ngoan của con và đừng để cho đầu bạc của nó xuống âm phủ bình an. Còn đối với các con của Barzillai, người Gala-át, thì con sẽ cư xử nhân hậu. Vì con của Barzillai là người đã giúp nhà vua David trong lúc mà chạy trốn, và ông đã 80 tuổi, cho nên ông đã cho người con đi theo để phục vụ cho David. Thì David đã trối lại cho Salomon. Khi cha đi trốn Absalom anh con, nó đã tiếp cứu cha như thế. Và này, con còn vụ Shimi, con của Gera, người Benjamin thuộc Bakurim. Nó đã chửi rủa cha thậm tệ hôm cha đến Makanazim, nhưng rồi nó lại xuống đón gặp cha ở sông Jordan, và cha đã nhân danh Đức Chúa mà thề với nó rằng: Ta sẽ không dùng gươm giết ngươi, nhưng con đừng để nó vô can, bởi vì con là người khôn ngoan và biết phải xử với nó như thế nào để bắt nó xuống âm phủ với đầu bạc vấy máu. Vua David đã an nghỉ với tổ tiên ông và được chôn cất trong thành vua David. Thời gian vua David trị vì Israel là 40 năm. Vua trị vì tại Hebron 7 năm và tại Jerusalem 33 năm. Tức là từ năm 1010 trước Chúa Giêsu cho tới khi David mất là năm 970 trước Chúa Giêsu, và Salomon lên ngôi cũng khoảng 40 năm, là từ 970 cho tới 931. Và cái câu chuyện kế tiếp chúng ta biết là người em của Absalom là Adonijahu đã tự xưng làm vua. Bây giờ ông đã đến để xin cưới Abishag người Sunim làm vợ Adonijahu, và ông đã đến với gặp bà mẹ để nói chuyện. mẹ của Salomon là Bathsheba. Vua Salomon ngự trên ngai vua David, thân phụ ông và vương quyền của ông thật là vững chắc. Ông Adonijahu con bà Khakit đến gặp bà Bathsheba, mẹ của vua Salomon. Bà hỏi ông: "Anh đến nói chuyện bình an chứ?" Ông thưa: "Bình an." Ông nói tiếp: "Tôi có việc muốn thưa với bà." Bà đáp: "Anh cứ nói." Ông nói: "Hẳn bà cũng biết là vương quyền phải thuộc về tôi và toàn thể Israel đều hướng về tôi, trông chờ tôi làm vua. Nhưng vương quyền ấy đã xoay chiều và thuộc về em tôi, vì Đức Chúa đã muốn như thế. Vậy bây giờ tôi chỉ có một điều xin bà đừng ngoảnh mặt đi." Bà bảo ông: "Anh cứ nói." Ông liền nói: "Xin bà nói với vua Salomon, vì người không ngoảnh mặt từ chối bà đâu. Xin người ban cho tôi nàng Avisat người Sunem làm vợ." Bà Bathsheba nói: "Được, tôi sẽ thưa với vua hộ anh." Bà Bathsheba vào yết kiến vua Salomon để thưa chuyện với vua giúp Adonijahu. Vua đứng lên ra đón và sắp mình chào bà. Đoạn vua ngồi trên ngai, đồng thời cũng truyền đặt một ngai cho bà Thái hậu. Bà ngồi bên hữu vua. Bà nói: "Có một điều nhỏ mọn mẹ xin với con đừng ngoảnh mặt đi." Vua nói với bà: "Thưa mẹ, mẹ cứ xin, vì con sẽ không ngoảnh mặt từ chối mẹ." Bà liền nói: "Xin cho nàng Abisag người Sunem được làm vợ Adonijahu anh con." Vua Salomon trả lời và nói với mẹ: "Sao mẹ lại xin nàng Abisag người Sunem cho Adonijahu? Mẹ xin cho anh ấy vương quyền luôn đi, vì anh ấy là anh con mà, và đã có tư tế Ebiatha cũng như Joab con Seruya ủng hộ." Rồi vua Salomon lấy danh Đức Chúa mà thề: "Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và thế kia nữa nếu Adonijahu không mất mạng vì con nói đó. Vậy bây giờ có Đức Chúa hằng sống, đấng đã làm cho ta được vững và đặt ta trên ngai David phụ vương ta. Người cũng đã tạo lập cho ta một triều đại như người đã phán. Ta thề rằng ngay hôm nay Adonijahu sẽ phải chết." Đoạn vua Salomon sai ông Benaiahu con ông Jehoiada đi hạ sát ông Adonijahu, và ông này đã chết tại vì ông ta dám đòi cưới tỳ thiếp của David, tức là đòi cái vị trí là trên cả nhà vua nữa, và cũng là một cái tội luận luân, bởi vì dù là tỳ thiếp vẫn còn là trinh nữ đi nữa cũng là tỳ thiếp, là vợ của cha mình, mà đứa con thì không quyền lấy người tỳ thiếp của cha được, đó là một cái tội luận luân. Rồi số phận của ông Ebiatha và ông Joab, vì Joab thì ủng hộ cho Adonijahu. Còn tư tế Ebiatha thì vua bảo: "Ngươi hãy về Anathoth với ruộng đất của ngươi, vì ngươi là con người đáng chết. Nhưng hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đã khiêng hồn bia của Đức Chúa là Chúa Thượng ta trước mặt David phụ vương ta, và ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với phụ vương ta." Thế là ông Salomon cách chức ông Ebiatha, không cho làm tư tế Đức Chúa nữa, khiến cho lời Đức Chúa đã phán về gia đình Eli tại Silo nên ứng nghiệm. Hay tin ấy, ông Joab, người đã từng theo phe Adonijah, tuy không ngã theo Absalom, liền trốn vào lều của Đức Chúa và bám chặt lấy góc bàn thờ. Thường thường họ bám chặt lấy góc bàn thờ, tức là để dưới chân bàn thờ họ được tị nạn, họ không phải bị giết chết, hoặc là phải thề hứa. Người ta báo tin cho Salomon biết là ông Joab đã trốn vào lều của Đức Chúa, mà này ông đang ở bên cạnh bàn thờ. Vua Salomon sai ông Benaiahu con ông Jehoiada và bảo: "Đi hạ sát hắn." Ông Benaiahu vào lều của Đức Chúa và nói với ông Joab: "Đức vua phán thế này, đi ra." Nhưng ông đáp: "Không, tôi sẽ không chết ở đây." Ông Benaiahu: "Không, tôi sẽ chết ở đây." Ông muốn chết ngay dưới chân bàn thờ của Chúa. Ông Benaiahu tường trình sự việc với vua: "Joab đã nói và trả lời tôi như thế." Vua nói với ông: "Cứ làm như hắn nói, hạ sát hắn rồi chôn hắn đi. Như thế ngươi sẽ làm cho ta và nhà cha ta được sạch vết máu vô tội Joab đã đổ ra." Xin Đức Chúa làm cho máu hắn lại đổ trên đầu hắn, vì hắn đã hạ sát hai người công chính và tốt lành hơn hắn. Hắn đã dùng gươm thủ tiêu họ mà David thân phụ ta không hay biết. Đó là ông Abne con Nê chỉ huy quân đội Israel, và ông Amasa con ông Giê-thê chỉ huy quân đội Juda. Như thế máu của họ lại đổ trên đầu Joab và trên dòng dõi hắn đến muôn đời. Còn David và dòng dõi người cũng như triều đại và ngai báu của người sẽ được Đức Chúa ban bình an đến muôn đời. Bây giờ ông Benajahu con ông Jehoiada đi lên hạ sát rồi chôn ông Joab tại nhà ông trong sa mạc. Vua đặt ông Benajahu con ông Jehoiada thay thế ông Joab đứng đầu quân đội và tư tế sa đốc thay thế ông Ép-gia-tha. Đó là hai người, một vị tướng lãnh và một vị tư tế ủng hộ cho cái người mà đã từng xưng làm vua là anh của vua, là ông Adonijahu. Và thường thường ở trong bất cứ cái vị vua nào lên thì họ cũng củng cố cái vị trí của mình. Và khi mà có những người mà có thể đối lập và nguy hiểm cho cái vương triều của họ là họ tìm cách này hay cách khác để triệt tiêu. Cho nên thường thường những người khôn ngoan là họ biết là họ sẽ không đứng vững được ở trong cái triều đại của vua này, thì họ tìm cách họ ẩn cư, họ trốn đi. Cho nên chúng ta cũng thấy trong lịch sử của nhân loại có nhiều vụ người ta ẩn cư, và đó là những người mà họ âm thầm, trong khi ẩn cư họ vẫn theo dõi vấn đề chính trị, cái gì đang xảy ra, và họ biết cái gì sẽ sắp xảy đến. Cho nên có những người họ ở trong rừng đi câu cá bình thường như là một người dân nghèo bình thường, nhưng mà họ biết rất là nhiều sự việc và những cái tiến trình đang xảy ra ở trong triều đình. Rồi còn có nhiều người thì ham ở lại để mà bám lấy cái vị trí của mình, thì thường là bị thủ tiêu, bị giết chết. Nên trong vấn đề chính trị, trong vương quyền, người ta sát hại lẫn nhau là chuyện bình thường. Ngay cả những vị tướng lãnh mà đã như ông tướng Joab này, ông đã giúp cho vua David rất là nhiều, nhưng mà ông cũng đã tự ý làm theo cái thù riêng của ông, thù cá nhân của ông. Ông đặt cái thù cá nhân ông rất là lớn và làm cho David cũng gặp những cái trở ngại, và David không có nỡ ra tay thì đã giao cho Salomon ra tay. Đây là những cái giai đoạn đầu tiên mà Salomon đã triệt tiêu những cái người mà David trối lại để củng cố cái vương quyền của mình. Và chúng ta cũng biết David là một cái người rất là khôn ngoan. Chúng ta đọc lần lượt để thấy cái sự khôn ngoan của David. Nhưng mà cuối đời của David, cuối đời của Salomon là một vua khôn ngoan. Nhưng mà cuối đời của ông thì ông quá khôn ngoan, cho nên ông cộng với cái khôn ngoan của con người là cưới nhiều vợ để ông làm con rể của những người cùng đất nước chung quanh. Và khi làm con rể của những đất nước chung quanh thì nó sẽ có hòa bình, không có chiến tranh với họ. Nhưng ma quỷ rất là khôn ngoan, nó chờ cái lúc mà yếu đuối nhất là nó tấn công, là lúc già yếu thì ông không có đủ sức để mà chống lại ý kiến của các bà vợ nữa, mà các bà vợ chung quanh là những người vợ ngoại đạo. Cho nên kéo nhà vua đi tôn thờ các tà thần và đưa cho tình trạng của Juda đi xuống, vấn đề tôn giáo đi xuống hoàn toàn, làm cho đất nước bị chia rẽ sau đó. Chúng ta đọc tiếp về vấn đề Simi. Và ông ta đã từng chửi bới nhà vua David. Bây giờ Salomon cũng giải quyết luôn cái ông Simi này. Vua sai người gọi Simi đến và bảo: ngươi hãy xây cho mình một ngôi nhà tại Giuse mà ở, và không được rời khỏi đây. để đi bất cứ nơi nào khác. Đó là cái sự khôn ngoan của Solomon sắp đặt như vậy, tức là một cách để cầm tù Shimei. Ngày nào ngươi rời khỏi đó và qua suối Kidron thì ngày ấy ngươi biết chắc rằng ngươi sẽ phải chết, máu ngươi sẽ đổ trên đầu ngươi. Shimei thưa với vua, lời ngài nói thật là phải. Đức vua, chúa thượng tôi đã nói thế nào thì xin ngài cứ thi hành như vậy với bề tôi của ngài. Và Shimei cứ ngủ lâu ngày tại Jerusalem. Nhưng rồi sau 3 năm, có hai người đầy tớ Shimei bỏ trốn đến với ông Akib, con ông Maacha vua Gát, và người ta báo cho Shimei: này, các đầy tớ của ông đang ở Gát. Shimei liền trỗi dậy thắng lừa đi Gát đến nhà ông Akib để tìm đầy tớ. Ông đến đó và đưa các đầy tớ của mình từ Gát trở về. Người ta báo cho vua Salomon biết Shimei đã rời bỏ Jerusalem đi Gát và đã trở về. Vua mới sai người gọi Shimei đến và bảo: ta lại đã không bắt ngươi lấy Đức Chúa mà thề, và ta đã cảnh giác ngươi rằng ngày nào ngươi rời khỏi đây và đi bất cứ nơi nào khác thì ngươi biết chắc rằng ngươi sẽ phải chết. Ngươi cũng đã thưa với ta, lời ngài nói thật là phải, tôi xin tuân hành. Vậy tại sao ngươi không giữ lời đã thề trước mặt Đức Chúa và lệnh ta đã truyền cho ngươi? Rồi vua nói với Simi: chính ngươi đã biết tất cả sự độc ác, hẳn lòng ngươi quá rõ, mà ngươi đã làm cho David thân phụ ta. Xin Đức Chúa làm cho sự độc ác của ngươi lại giáng xuống đầu ngươi. Còn vua Salomon thì được chúc phúc, và ngai báu của David bền vững trước nhan Đức Chúa đến muôn đời. Vua ra lệnh cho ông Benajahu con ông Jehoiada, và ông đã đi hạ sát Shimei và y đã chết. Vua Salomon nắm vững vương quyền trong tay. Đó là cái tình trạng mà khởi đầu của David. Và chúng ta bắt đầu từ chương 3 để thấy cái công việc của David, ông ta khôn ngoan như thế nào. Từ chương 3 đến chương 5 chúng ta sẽ đọc ở trong sách này. Và công trình xây dựng của ông, từ chương 6 chương 8, và sự nghiệp của Solomon ở trong chương 9 với chương 10, chúng ta sẽ lần lượt đọc. Rồi chúng ta biết rằng là vua Solomon có rất là nhiều vợ. Chúng ta đọc lần lượt, chúng ta thấy ông ta kết hôn ngay cả với công chúa của Pharaon vua Ai Cập nữa. Và những cái nước nhỏ bé xung quanh Israel, ông cũng đều kết hôn những công chúa đó hết. Và ông có cho họ những cái việc thờ tự riêng, và đó là cái tội của Salomon. Sau này ông mới bị những án phạt về sau, mà không phải chính đời ông, mà chính là con trai của ông sau này. Và chỉ xây cất nhiều cho Jerusalem, thì 10 chi tộc phía Bắc họ dĩ nhiên họ cũng không có thích, vì không có xây gì cho ở phía Bắc mà chỉ xây cho Juda thôi. Thì chính cái đó cũng là một cái để gây chia rẽ ở trong dân nè. Xin mời đọc từ chương 3. Salomon thành con rể của Pharaon vua Ai Cập và đã cưới công chúa vua Ai Cập và đưa nàng về thành của David cho đến khi hoàn thành việc xây các cung điện của ông cũng như đền thờ Đức Chúa và tường thành quanh Jerusalem. Chỉ có điều là dân chúng vẫn tế lễ trên các nơi cao vì cho đến nay ông vẫn chưa xây được ngôi đền của kính Đức Chúa. Tuy Salomon yêu mến Đức Chúa, bước theo các lời chỉ dạy của David, thân phụ ông, nhưng ông vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao. Giấc mộng ở Gibeon, vua đi Gibeon để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Salomon dâng 1.000 lễ vật còn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon, đang đêm, Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa: chính ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là David thân phụ con. Nhưng người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao đối với người. khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con. Chính Chúa đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy nào ai đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này ta sẽ theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn. Đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng và sau ngươi cũng chẳng có ai bị kịp. Cả điều ngươi không xin ta cũng sẽ ban cho. Giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như vậy. Thì chúng ta biết là Salomon nổi tiếng là khôn ngoan và giàu có nhất thế giới. Nguyên cái đền thờ Jerusalem mà nếu mà tính theo vàng bây giờ, tiền đô la bây giờ là cả hàng ngàn tỷ đô la, toàn là vàng với đá quý thôi. Đó là cái cung, cái đền thánh, chưa kể những cung điện chúng ta xây cất nè. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của ta thì và tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như đã biết thân phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài đời ngươi. Salomon tỉnh dậy thì ra đó là một giấc mộng. Ông trở về Jerusalem và đứng trước hòm bia giao ước của Đức Chúa. Ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thích tất cả các bầy tôi của mình một bữa tiệc. Và chúng ta biết Salomon ngay cả vấn đề sự kiện, Salomon cũng rất là nổi tiếng khôn ngoan. Chúng ta đọc cái câu chuyện này để thấy sự khôn ngoan mà về tâm lý thời đó David đã hiểu tới. Bây giờ có hai người gái điếm vào chầu vua. Khi đến trước mặt nhà vua thì một người nói, ôi thưa chúa thượng tôi là và người đàn bà này cùng ở một nhà và tôi sinh một đứa con. Trong lúc chị này cũng ở đó với tôi sinh được 3 ngày thì người đàn bà này cũng sinh. Chúng tôi ở chung với nhau, ngoài hai chúng tôi ra không có ai khác trong nhà. Đêm nọ đứa con của chị này chết vì chị đè lên nó. Giữa đêm chị thức dậy và trong khi nữ tỳ của ngài vẫn ngủ thì chị bế đứa con của tôi đang nằm cạnh tôi và đặt trong lòng mình. Còn đứa con đã chết của chị đặt vào lòng tôi. Đến sáng khi tôi thức dậy cho con bú thì này đứa bé đã chết. Nhưng khi tôi nhìn kỹ nhờ ánh sáng ban ngày thì ra nó không phải đứa con tôi đã sinh ra. Người đàn bà kia trả lời, không phải thế, vì con tôi còn sống. Con chị mới là đứa chết. Nhưng người này lại nói, không phải, con chị mới là đứa chết, đứa sống là con tôi. Và họ cãi nhau trước mặt vua. Bây giờ vua nói, chị này bảo, đứa sống này là con tôi, con chị mới là đứa chết. Chị kia đáp lại, không phải thế, con chị mới là đứa chết, nhưng con tôi còn sống. Rồi vua ra lệnh, đưa cho ta chiếc gương. Người ta đưa tới trước mặt vua một chiếc gươm và vua quyết định phân đứa trẻ còn sống ra làm hai và cho mỗi người một nửa. Bây giờ người mẹ của đứa trẻ còn sống động lòng thương con mình liền thưa với vua, ôi thưa chúa thượng tôi, xin ngài cho chị ấy đứa trẻ còn sống, còn giết nó, giết chết nó thì xin đừng. Người kia nói, phải, chẳng phải con tôi, cũng chẳng phải con chị, cứ chia ra. Bây giờ vua lên tiếng nói, trao đứa trẻ còn sống cho người nói trước và đừng giết nó, chính nàng mới là mẹ nó. Toàn thể reo nghe vụ án vua đã xử đều kính sợ vua vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử. Đó là cái sự khôn ngoan của Salomon, đã biết về tâm lý khi mà chia đôi đứa con cho hai bà thì dĩ nhiên là cái bà mẹ ruột không có muốn giết đứa con, không có muốn chia đôi, còn cái bà kia không phải là con của bà, cho nên có giết cái chia đôi đứa nhỏ thì bà cũng hài lòng thôi, bởi vì có phải con của bà đâu. Cho nên Solomon có cái sự khôn ngoan trong cái việc xét xử người dân của ông, ngay cả lĩnh vực về tâm lý mà thời đó chưa có phát triển, nhưng Solomon đã biết áp dụng cái tình trạng về tâm lý này cho chính công việc sự kiện thời đó. Và